đó là quán hơi thở. Rồi cái pháp thứ hai là quán về oai nghi, thì nó có hai phần, một phần là quán về bốn oai nghi, một phần là quán về tiểu oai nghi, à, tức là hai đó. Thì cái pháp quán này ấy, để làm gì nhỉ? Bởi vì chúng mình sống thân một nơi, tâm một nẻo. Trong cái lúc đi như thế này, đi ở trên ở dịch sư, nhưng mà tâm ấy nó nhớ về nhà quê, nó nhớ về Đà Lạt, nó nhớ đến những cái việc huyên thuyên ở đâu, nhưng mà còn chính nó thì nó quên, nó không nhớ được đến cái chân nó đang bước. Thế cho nên đây là một phương pháp để luyện cho cái tâm nó buông bỏ những vọng tưởng, nó trở về sống trong hiện tại, trở về ngay hiện tại. Bởi vì chúng ta xem cái tâm của chúng ta vừa mới niệm, ví dụ như nó nhớ lấy cây hồng, thì vừa hiện, nó vừa nhớ lấy cây hồng, thì cái niệm vừa hiện lên là tan đi mất rồi, nó lại nhớ sang việc khác. Cho nên cái niệm nó không có đứng một chỗ được, nó vừa mới hiện lên thì nó đã tan, nó thành quá khứ. À, mà cái vị, rồi nó nghĩ đến vị lai, thì cái vị lai lại chưa đến. Thành cái tâm chúng ta nó chuyển biến suốt cả ngày. Chúng ta bây giờ chịu cái nghiệp chuyển biến này, nó hoạt động, cái chuyển biến này, nó biến hóa cái thân tâm của chúng ta. Nghĩa là chúng ta bị cái hành ấm nó chi phối, mà chúng ta không hề khôi có một tí cái chủ quyền nào cả. Nếu mà các chúng ta không có cái luyện tập thì cái tâm ấy, các con có nhớ, có thể biết trước được sáng mai các con nghĩ cái gì không? Mà có nhớ ngày hôm qua đã nghĩ những cái gì không? Mà có thể nhớ được ban nãy lúc đứng ở dưới chân cầu thang lúc bây giờ đang nghĩ cái gì không? Đó, cứ như cái dòng nước nó chảy xiết, không làm sao mà nắm bắt được một giọt. Các cụ nói rằng chúng ta không bao giờ rửa tay trên một dòng sông. Tay vừa mới bốc cái nước lên thì những cái nước ở dưới nó đã trôi đi mất rồi. Cho nên nói là không bao giờ rửa tay lần thứ hai trong một dòng sông, vì cái nước nó trôi đi rồi còn đâu, cái nước khác nó đã tới, mà mình không biết, cứ tưởng là một dòng sông. Thế thì cái thân chúng ta cũng thế, từng tế bào nó thăng sanh diệt, nó chuyển đổi. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải ăn, lúc nào chúng ta cũng phải thở, bởi vì có những các cái sự đáp ứng nhu cầu cho những cái chuyển biến ấy. Thế như thế, cho nên cái tâm của chúng ta sở dĩ mà cái hành ấm ở khắp mọi vật, là vì cái tâm của chúng ta nó là cái gốc của hành ấm. Cái ý căn, tức là cái mặt na, là cái hành ấm. Không giờ phút nào nó không xê dịch đổi giờ. Đó là vì có sự chuyển đổi như thế cho nên mới có luân hồi. Nếu dừng lại được cái chuyển dịch này thì coi như là dừng cái bánh xe luân hồi lại. Cho nên chúng ta việc đầu tiên là tập cho cái tâm chúng ta nó đừng hư vọng, hão huyền, biến hết, biến đổi từ sáng đến tối, không lúc nào nó ngừng nghỉ. Thì bây giờ tập cái hư, dừng cái chuyển động hư vọng này lại. Thế cho nên phải tập đưa cái tâm chúng ta trở về hiện tại, lấy ngay cái thân của mình làm cái đề mục, để cái tâm nó an lại, nó dừng lại. Thế vì thế lúc đầu chúng ta còn quá quen với cái dòng xuôi chảy của thân tâm, thì bây giờ chúng ta tập cái phần thô thôi. Nghĩa là khi mình đang đi mà mình dừng lại đó, thì nhớ lại đi, nhớ rằng mình đang dừng lại, để có một phần nào ta xóa tan cái tâm nó đang hướng về chuyện gì. để nó quay lại cái thân mình một tí, sẽ đứng lại. Cho đến khi nào mà chúng ta muốn không muốn đứng nữa, chúng ta tiếp tục đi, thì lúc bây giờ chúng ta lại tập nhớ ra rằng chúng ta đang đi, để bớt dừng lại cái dòng nước, cái dòng tâm tưởng nó đang chảy xuôi, dừng nó lại một tí đi, để nó trở về cái thân hiện tại. Thế rồi lúc nào chúng ta không đi nữa, chúng ta ngồi xuống, chúng ta cũng dừng cái dòng tâm tưởng lại, nhớ lại rằng thân này nó ngồi xuống. Cho đến khi nó, nếu nó muốn đi nằm, thì lúc bây giờ chúng ta tập dừng cái tâm, cái dòng tâm tưởng, mà nhớ rằng mình đi nằm. Đó. Công việc dễ ợt, không có gì hết, mà ít người làm được đấy. Bởi vì quá bị cái, không gọi là cái dòng nước nữa, mà phải gọi là cái thác nó chảy. Cái tâm chúng ta như cái dòng, như cái thác nước, cái triền miên nó chuyển động, mà từ lịch kiếp đã quen quá. Cho nên bây giờ hẳn cứ tập có một cái việc rất là thô như vậy, ai cũng thấy mà chẳng ai thấy. Mình ngồi, thì lúc nào mình bắt đầu ngồi thì để ý đến cái chuyện ngồi, lúc nào bắt đầu nằm thì để ý đến cái chuyện nằm. Như vậy tập có bốn thứ ấy thôi, đi đứng nằm ngồi trong một ngày của mình, mà cũng ít ai tập. Thế khi vị nào mà tập cái việc này, tạm gọi là đã sáng suốt, lúc ngồi để ý được mình ngồi, đứng lên biết là mình đã đứng lên. Thế thì vị nào đã tập được sáng suốt như vậy, tức là đã đem tâm trở về mình được một phần nào khá khá rồi, thì khi ấy mới tập đến bài thứ hai là soi tỏ, quan sát từng oai nghi của mình. Nghĩa là cái tay nó sắp sửa nó giơ lên, rồi nó giơ lên rồi nó lại đặt xuống, như các vị gắp thức ăn, cầm đũa, biết là mình đang cầm đũa, rồi gắp, biết là mình gắp, chấm nước tương, biết là mình chấm, rồi nhấc lên, biết là mình đã nhấc lên, đặt vào miệng, biết là mình đã mang thức ăn vào miệng, cái miệng nó mở ra để nó nhận, cũng biết là nó đang mở ra, đặt cái thức ăn vào lưỡi, biết có thức đã đặt, và cái miếng ăn ấy nó ngọt hay nó chua, mình nhận, ghi nhận được rõ ràng. Rồi cho đến cái nuốt đấy, mỗi cử chỉ tập như vậy thì cái đầu óc ấy nó có thể lông bông được nữa không? À, đó là tập coi như là rũ sạch những các cái ràng buộc với thế gian, quay trở về lấy thân mình làm đề mục, để ghi nhận từng cử chỉ. Tuy rằng là ghi nhận từng cử chỉ, mà thật ra là để rũ sạch những các cái ràng buộc từ lịch kiếp tới nay. Cái thói quen của cái tâm nó biến hóa, nó cứ phan duyên với những chuyện trên trời dưới biển, với bà hàng xóm, với chuyện năm ngoái năm kia, nó cứ thế nó triền miên. Bây giờ phải rửa sạch cái thói quen đó, cho nên đưa về từng hiện tại để nó sống với cái hiện tại. Bởi vì chúng ta cái quá khứ thì mất rồi, cái sắp tới mình không làm chủ được, cái chỗ mà mình có thể làm chủ được ấy, chỉ có cái cho nên phải nắm cái tâm trong hiện tại. Mà muốn bắt nó như thế, muốn nắm được cái tâm ở trong hiện tại, thì chúng ta phải luyện lôi nó trở về cái thân này, để nó hãy thấy nó đi đã, rồi hãy biết chuyện trên cung trăng dưới đáy biển sao. Nó biết nó, mà nó phải biết nó trong hiện tại cơ, chứ quá khứ mất rồi, vị lai chưa đến, nó không có thể làm chủ được. Chỉ làm chủ được mình trong niệm hiện tại này mà thôi. Thế cho nên đây là một cái phương pháp tuyệt diệu mà Đức Phật đặt cho những người muốn tu tâm và luyện tâm, thì phải nắm bắt được thành rằng mới giết được rằng. Bây giờ nó cứ trôi tuột đi, mình cũng không biết là nó trôi lúc nào, thì làm sao mà mình luyện nó được. Đó là cái phần về quán uy nghi. Cái quán uy nghi này là để luyện cái tâm cho nó sáng, nó sống với cái hiện tại và được cái tuệ gọi là tuệ minh sát. Thì cái tuệ minh sát này có 16 cái tầng lớp, nghĩa là thứ bậc. Thì cái việc 16 cái thứ bậc này thì về sau chị em mà tu thêm thì các tổ có viết rõ. Hồi xưa thì các bậc thầy ấn chứng cho học trò là đã tới tuệ này, đã được tuệ này. Nhưng bây giờ thì các Phật tổ, các vị thầy thiền sư cấm tiệt các bậc thầy bây giờ chưa chứng được quả thánh, cho nên không được phép ấn chứng bừa bãi. Chỉ cái người học trò tự học rồi có một phần nào tự phép xem mình đã tu tới đâu thôi, chứ không được ai ấn chứng cái việc này nữa. Chứ ngày xưa thì có học trò học tới đâu thì các tổ ấn chứng cho là đã tới tuệ này, đã tới tuệ này. Thì có 16 lớp gọi là tuệ minh sát.
Chúng ta thầy nghĩ là cái tuệ này nó có 16 lớp chứ không phải nó là một trong...
Nó là một tuệ, nhưng mà đi lên nó có 16 nấc thang.
Tức là trình độ.
Người ta chia ra 16 trình độ, thành ra người ta đặt tên 16 tên.
Như con kêu về niệm Phật đó, thì con muốn cái oai nghi, cái oai nghi như con vẫn đang hiện
nay. Cái pháp môn niệm Phật thì lại khác. Mỗi pháp môn tu một cách khác nhau. Pháp môn niệm Phật là chỉ cần làm sao mình niệm mà đừng nghĩ tới cái gì khác cả. Tôi bởi vì mục đích ở đây là tôi muốn cho các em đi tới cái chỗ niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhưng mà khó, cho nên phải tập cho các em đi những các bước từ từ. Rồi về sau học xong tứ niệm xứ để luyện cái tâm cho nó có một phần nào sáng suốt. Như tôi đã nói cái hôm khai hoặc ấy, tôi không dám mang các pháp môn thiền này để cho chúng ta chuyên tu mà chúng ta chứng được quả theo thiền tâm. Tôi chỉ nghĩ, chỉ khuyên chị em, mà tôi chỉ mong chị em cũng như tôi, nghĩa là khi nhức đầu thì chúng ta lấy thuốc nhức đầu uống, khi đau bụng thì chúng ta lấy thuốc đau bụng uống, chỉ uống thuốc cho khỏi bệnh thôi. Còn việc mình ấy là đi thẳng đường về cực lạc. Nhưng mà bây giờ đang bệnh thì phải dừng bước lại mà kiếm thuốc mà uống, chứ không làm thế nào mà cứ ôm bệnh mà đi được. Thế cho nên tạm mượn ở bên thiền những cái phương pháp để chữa ba cái độc tham sân si. Mình có nhẹ được ba cái độc tham sân si, mình mới bình an yên ổn như ban nãy vừa nói này. Mình mới có đi con đường Bồ Đề mình mới đi được. Còn nếu không ấy thì nay nhảy chùa này, mai nhảy chùa khác, nay chơi bạn này, nay giận hờn bạn kia, thì giờ đâu nữa mà niệm Phật. Thế cho nên phải bây giờ phải cho các cô uống thuốc đây để tiêu những cái độc tham sân si cho nó bớt đi. Mà chúng ta chỉ là những bệnh nhân cầu thuốc để uống thuốc thôi, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện nghiên cứu thuốc rồi làm thầy thuốc. Không dám nghĩ đến cái chuyện ấy. Chỉ nghĩ đến cái chuyện có thuốc sẵn đấy, mượn uống cho nó khỏi, rồi tôi vẫn đi cái con đường của tôi. Thế thì vì thế cho nên chúng ta học đây. Chứ còn nếu mà thật học để cầu tu, cầu chứng theo những pháp môn này phải có bậc thầy, chứ không thể học bừa bãi được. Còn đây là mình chỉ cầu thuốc để uống, cho nên bất luận tiệm nào mà bán cái thuốc ấy là mình lấy cái thuốc mình đến mình mua mình uống, không cần phải nghiên cứu, không cần phải khó khăn. Chứ còn nếu mà làm thầy thuốc và nghiên cứu về thuốc để chế tạo ra thuốc, những vị ấy phải có thầy đứng đắn mới được, không nói chuyện mà như học như kiểu chúng ta không được. Thế thì bây giờ nếu mà nói về cái việc niệm Phật thì xin cứ chuyên niệm Phật. Còn những vị nào mà tự thấy mình chưa nổi cái pháp môn niệm Phật thì phải uống những cái loại thuốc này để bớt cái tham cái giận đi, thì mới điều hòa cái tâm, mới an ổn ngồi một chỗ, chịu đựng tất cả những rắc rối khó khăn mà đi thẳng con đường về cõi Phật. Còn nếu mà không ấy thì còn phải hờn cô này, còn phải tiền cô kia, còn phải thích cái này, còn ưa cái nọ, còn nay Đà Lạt mai về quê, thì khó mà nói chuyện tới nơi được.